Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học Phúc âm Thánh Gioan chương thứ 20. Sau khi Chúa đã hy sinh mạng sống của Ngài trên thập giá, Ngài đã được an táng trong mộ. Và đúng như lời Ngài phán là sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần, tức là ngày thứ ba Ngài sống lại. Bây giờ chúng ta là ngày Chủ nhật. Và người đầu tiên được Chúa hiện ra đó là Maria Magdalena. Xin mời chúng ta cùng đọc từ câu 1. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ. Khi thấy tảng đá đã lăn khỏi mồ, bà liền chạy đến gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mồ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mồ, cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bây giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật thế, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh Đức Giêsu và trỗi dậy từ cõi chết. Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà. Chúng ta thấy phần này là bà Maria Magdala khám phá ra ngôi mộ trống đầu tiên. Từ sáng sớm lúc trời còn tối, nghĩa là có thể khoảng 4 giờ sáng bà đã dậy và bà đã đi ra mộ. Lúc trời còn tối, chưa có ánh mặt trời lên. Và khi tới nơi, bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Và dĩ nhiên là bà không thấy xác Chúa Giêsu ở đâu. Cho nên bà đã vội vã về báo tin cho Phêrô và Gioan đã chạy ra mộ. Và Phêrô chạy chậm hơn, Gioan khỏe hơn, trẻ hơn, cho nên chạy nhanh hơn. Nhưng mà Gioan không bước vào ở trong mộ. Ông chỉ cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn để đó, và chờ cái người đứng đầu của nhóm tông đồ là Thánh Phêrô. Và khi Phêrô đến nơi là ông đi thẳng vào trong mộ, thì thấy rõ ràng là cái băng vải liệm đã xếp để một bên, còn khăn che đầu thì đã để một bên, cuộn lại để đàng hoàng, chứ không phải là vội vàng mà để lộn xộn hay để chung. Để qua đó biết rằng là chắc chắn không phải là người ta cướp xác Chúa Giêsu đem đi chỗ khác như lời của bà Magdala đã nói. Chúng tôi không biết họ để người ở đâu. Vì các tông đồ và cả Maria Magdalena vẫn chưa có hiểu được lời Chúa Giêsu báo trước ít nhất là 3 lần Ngài sẽ sống lại. Vẫn nghĩ rằng là người ta ăn cắp xác Chúa. Nhưng mà qua cái sự kiện mồ trống và khăn liệm để ngay ngắn như vậy, khi mà người ta ăn cắp xác thì thường là như tình trạng mà Lazaro sống lại, là băng vải cũng như khăn liệm quấn chung quanh Lazaro. Và người ta nếu anh cấp sát, người ta sẽ ôm nguyên cả cái vải liệm cuốn lại rồi người ta khiêng đi luôn. Nhưng ở đây rõ ràng là Chúa đã sống lại. Cho nên tất cả những vải liệm và khăn đều đặt qua một bên. Người môn đệ trẻ hơn là Gioan, ông đã vào. Mặc dù ông tới trước, nhưng mà ông vào sau Phêrô. Gioan đã thấy và đã tin. Và cũng có thể là thấy cả cái hình của Chúa Giêsu, những vết thương của Ngài và in trên khăn liệm mà ngày nay gọi là khăn liệm thành Turin, được giữ ở Turin. Hai ông chưa có hiểu hết lời Kinh Thánh về Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Và chúng ta thấy sau đó bà Magdalena đã báo cho các tông đồ xong, các ngài đã xác nhận rõ ràng là ngôi mộ trống, nhưng mà vẫn chưa có công bố gì về việc Chúa sống lại hết. Cho nên 2 ngày sau khi chôn cất Chúa, tức là ngày thứ ba, sự kiện môn đệ cho trống cái mộ, ngôi mộ trống này đã xảy ra. Và trong phúc âm Thánh Luca chúng ta thấy là sau khi phục sinh, Chúa đã khơi dậy cái niềm tin và niềm hy vọng cho các môn đệ. Còn ở đây là chúng ta thấy nhóm tín hữu lặng lẽ nhìn ngắm Chúa phục sinh của họ, là Chúa sẽ hiện ra với bà Maria Magdalena. Xin đọc từ câu 11. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Khi thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân, thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói rằng bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Chúng ta thấy là Chúa hiện ra, nhưng mà họ đã không nhận ra. Bà Maria chỉ nghĩ là Chúa chết rồi, người ta đang cấp xác Chúa rồi. Và Chúa hiện ra ở trước mặt bà cứ tưởng là người làm vườn thôi. Rồi phần sau chúng ta sẽ thấy khi xuất hiện giữa các môn đệ, Chúa đưa cho các ông thấy cả vết thương của người để chứng tỏ là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh trên thập giá, đã chết rồi, và đây chính Ngài sống lại, chứ không phải là một cái hồn ma nào xuất hiện đâu. Chúa Giêsu ở giữa họ, nhưng là cái ngoại hình của Ngài là một người nó khác đi rồi. một thân xác phục sinh rồi, vinh quang rồi. Và chúng ta thấy là ngay lúc mà Phêrô cũng như Gioan đi vào ở trong mồ, họ đã thấy những cái băng vải để ở trong mồ ngay ngắn như vậy. Băng vải này dài khoảng 4 mét, trải bên dưới cái xác của Chúa Giêsu từ dưới chân lên tới đầu, rồi từ trên đầu phủ xuống ở phía trước trên xác của Chúa Giêsu xuống cho tới chân, cho nên nó dài khoảng 4 mét. Đây cũng chỉ những giải vải có thể mà ta kết hai đầu lại với nhau, và khuôn mặt người chết được bọc trong cái tấm khăn viên gọi là khăn che đầu, bọc phía dưới cằm và bên trên đầu. Và khi mà sắp xếp khăn liệm này với khăn che đầu, mỗi cái để một nơi ngay ngắn đàng hoàng. Và Phêrô thì không có nói gì, nhưng mà ở đây Gioan đã thấy và ông đã tin. Còn Phêrô với cái vai trò là cái người chứng cái ngôi mộ trống, ông không nói gì hết. Và phần kế tiếp chúng ta vừa nghe là chính Maria Magdala, là Magdalena, bà cứ khóc, bà cứ nghĩ là Chúa chết rồi. Người ta đã lấy mất xác của thầy mình rồi. Cho tới khi mà Chúa hiện ra với bà cứ tưởng là người làm phường. Như vậy thì cái thân xác của Chúa Giêsu sống lại, nó không phải là như là cái vật chất như thân xác của chúng ta đang thấy bây giờ. Nó đã bước sang một cái thực thể hoàn toàn mới rồi, một cái xác thiên mà chúng ta thấy là cửa đang đóng, Ngài vẫn đến được như thường. Nhưng mà chính thân xác của Ngài, điều đó làm chúng ta biết như vậy chứ không thể nào lý giải được, bởi vì Chúa Giêsu sống lại với xác thiên của Ngài rồi. Đây là một thực thể hoàn toàn mới, không ai có khả năng để cảm nghiệm được ở dưới trần gian này về một xác thiên sống lại. Sống lại với xác thiên, không có lệ thuộc không gian thời gian, chúng ta chưa có cảm nhận được. Và ngay cả những ai mà trong thị kiến họ thấy được hình ảnh Chúa Giêsu, chứ không phải thấy thật sự người ở trong vinh quang được. Có thể một vài vị thánh đặc biệt như Phaolô được lên trần trời thứ ba có thể thấy một cách nào đó, nhưng mà Chúa sống lại với cái xác thiên, chứ không phải xác cần phải ăn phải uống đâu. Nếu cần ăn thì Ngài vẫn có thể ăn được, nhưng mà ăn để chứng tỏ là chính Ngài chứ không phải ai khác. Chính Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá, chứ không phải là một người xa lạ. Đó là vấn đề để chúng ta biết là khi chúng ta sống lại sau này, nó không phải như là Lazarô sống lại đâu, mà đây là một thân xác thiêng mà Chúa sẽ cho những người được sống lại trong vinh quang, và những người sống lại để chịu phán xét, chịu phạt đời đời. Nó sẽ có cái gì khác đó mà chúng ta không có thể nào kinh nghiệm được lúc chúng ta đang sống bây giờ. Và chúng ta thấy là cái phần câu 11, khi Chúa hiện ra với bà Magdalena, lúc bà đang khóc như vậy, thì đến câu 17 và câu 16, Chúa Giêsu gọi Maria bằng chính tên của bà. Lúc đó bà mới nhận ra và bà gọi Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Và trong tình yêu, yêu mến thầy của mình, bà muốn đến gần Chúa Giêsu, muốn giữ thầy lại. Nhưng mà Chúa Giêsu đã bảo thầy chưa lên cùng cha thầy, đừng có giữ thầy lại. Chúa Giêsu không có phản đối cái tình cảm biểu lộ tha thiết của bà Maria. Nhưng đây, bà muốn giữ thầy lại theo cái nghĩa là ở giữa trần thế này, Chúa Giêsu không thể trở lại theo cái nghĩa đó. Ngài đã ở trần gian suốt 33 năm rồi. Và giờ đây, Ngài muốn trở về với chính Thiên Chúa Cha. Việc mà Ngài ở lại trần gian, muốn giữ Chúa Giêsu lại ở giữa trần gian, cái giai đoạn đó nó đã qua rồi, không còn nữa. Chúa Giêsu giờ đây là một Chúa Giêsu phục sinh, và mặc dù người còn xuất hiện cho các môn đệ nhìn thấy trong 40 ngày, rồi người đã đi vào vinh quang với Chúa Cha. Các môn đệ của Ngài hãy chấp nhận cái sự đoạn tuyệt này. Chúa Giêsu không còn hiện diện thể lý bằng xác thịt bình thường, giống như con người đang sống bây giờ nữa. Và Chúa đã bước sang một cái thế giới thiên của Chúa, một thế giới thiêng liêng, một thế giới vượt lên trên cái thế giới vật chất của chúng ta. Và Ngài là nguồn sức mạnh cho mỗi người chúng ta, không có bị giới hạn trong không gian, thời gian, trong đất nước Do Thái nữa, mà Ngài có thể đến với tất cả mọi người. Và từ nay trở đi, những ai tin Ngài, yêu mến Chúa Giêsu sẽ phải gắn bó với Ngài trong cõi thầm kín và huyền diệu, trong cái mức độ mà họ đã đi vào cái chiều sâu kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu qua việc chiêm ngắm, cầu nguyện và bằng niềm tin, bằng đức tin. Và lúc bấy giờ tâm hồn chiêm niệm, mà ở đây bà Maria là một biểu tượng, sẽ được Chúa Kitô cho hưởng một cái tình yêu trọn vẹn với Chúa bằng đức tin, chứ không phải theo cái cảm xúc mà chúng ta thấy khi Chúa Giêsu còn sống bằng thân xác nữa, không còn đến để mà ôm chân thầy mình được nữa. Và Chúa Giêsu lên với Chúa Cha, trở về với Chúa Cha, và Ngài luôn luôn là làm đẹp lòng Chúa Cha. Đây là tình yêu cao cả nhất ở trên trần gian. Chúa Giêsu là một với Chúa Cha. Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha và Ngài trở về ở mãi mãi với Chúa Cha. Và từ tình yêu của Chúa Cha là nguồn suối tình yêu, là cùng đích của mọi tình yêu. Cái hào quang của tình yêu đã tỏa xuống cho con người chúng ta. Và bắt đầu từ đây, các môn đệ đã chuyển sang không còn là một người thầy bình thường nữa, mà là Chúa. Từ danh từ là Thiên Chúa mà các tông đồ đã nhận ra, không còn là một cái nhìn theo cái cách mà người Do Thái đã dành cái ưu tiên Thiên Chúa độc nhất. Ở đây Chúa Giêsu đã mặc khải Ngài là một với Chúa Cha, và các tông đồ phải bắt đầu hiểu về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và từ Chúa ở trong cái phần này được dùng tới 7 lần. Và cả Thomas mà phần kế tiếp chúng ta đọc. Thomas tuyên xưng niềm tin, lạy Chúa của con. Và niềm tin của giáo hội là xác nhận Chúa Giêsu xuống thế làm người ở giữa chúng ta. Ngài là Thiên Chúa đích thực từ đời đời. Và Ngài đến với trần gian để cứu độ chúng ta. Ngài đã ở với các tông đồ suốt 3 năm. Ngài đã ở trên trần gian này 33 năm. Có thể ngày nay chúng ta không thấy rõ chữ Chúa được áp dụng cho Đức Giêsu có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với những Kitô hữu đầu tiên. Bây giờ chúng ta đã quen để nhận biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Còn chuyển từ vị thầy chí thánh sang từ Chúa không phải là một chuyện dễ dàng, mà phải có một cái chuyển tiếp của đức tin để chỉ về Thiên Chúa. Thì trong Kinh Thánh thường dùng là từ Thiên Chúa hoặc là Yahvê ở trong Cựu Ước. Và những người Kitô hữu đầu tiên đã chỉ sử dụng từ Thiên Chúa dành cho Chúa Giêsu. Thiên Chúa thì dành cho Chúa Cha, từ Chúa thì dành cho Đức Giêsu. Làm như thế các ông đã minh xác lòng niềm tin của mình vào thần tính của Chúa Giêsu. Tôi đã thấy Chúa, bà Maria Magdala đã loan báo, tôi đã thấy Chúa. Không còn là Rabboni, lạy thầy nè, mà tôi đã thấy Chúa. Ngài là một Thiên Chúa đích thực, đã đến trong trần gian, đã chết và sống lại. Và rồi cuối cùng, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Chúng ta thấy trong phần hiện ra với các tông đồ là cũng vào chiều của ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất trong tuần. Sau khi cửa đang đóng kín, và Thánh Gioan diễn tả, các ông sợ người Do Thái đã từng bắt giết thầy của mình, Chúa của mình. Còn mình có nghĩa lý gì? Cho nên các ông sợ đóng kín cửa. Nhưng mà đóng kín cửa ăn thua gì? Nếu mà họ cố tình họ tới, họ phá cửa để họ bắt các ông, thì chuyện quá dễ dàng đối với một đám lính. Họ kéo vài trăm người tới, họ phá nhà, phá cửa, thì chuyện đó quá dễ dàng đối với họ. Họ muốn triệt tiêu Chúa Giêsu. Còn các người như Phêrô làm nghề chài lưới, họ nghĩ rằng đã đánh cái đầu rồi, thì nguyên cả đoàn chiên sẽ tan tác thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến, đứng giữa các ông. Và câu đầu tiên Ngài nói với những môn đệ là bình an cho anh em. Ngài đã nói trước về bình an của chính Chúa Giêsu ban, thì không phải như thế gian ban tặng. Bình an này là một bình an đặt tất cả niềm tin vào Chúa, và Chúa đầy quyền năng ở với các tông đồ, cho nên chẳng có sợ hãi bất cứ cái gì, ngay cả cái chết. Đặt tất cả hạnh phúc của mình, niềm tin của mình hoàn toàn vào Chúa Giêsu, bình an cho nên, và Ngài đưa tay, đưa cạnh xương của Ngài cho họ xem, để biết rõ ràng không ai khác đâu, chính Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh, đã sống lại. Rồi kế tiếp, bình an này làm sao mà có được? Nếu ở trong vướng mắc, trong tội lỗi, làm sao bình an được? Cho nên phần kế tiếp, Chúa Giêsu đã thổi hơi trên các tông đồ. Và chúng ta nhớ trong cuộc sáng tạo, trong sách Sáng Thế chương 2, cuộc sáng tạo con người, hơi thở của Thiên Chúa đã thổi sinh khí và linh hồn của con người. Chúa đã thổi sinh khí vào, tức là cho con người có một linh hồn, một sức sống nữa. Hơi thở Chúa Giêsu là thông ban sự sống cho tạo thành thiên liêng mới. Chúa đã chịu chết để xóa tội trần gian. Giờ đây để lại cho những kẻ thuộc về người các quyền tha tội để tiếp tục nâng đỡ mọi người, đem lại bình an cho mọi người. Tội lỗi được tha thứ. Cho nên Chúa Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các ông. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Chúa ban cái quyền tha tội. Như vậy niềm hy vọng của dân Chúa trong Kinh Thánh đã trở thành hiện thực rồi. Thiên Chúa đã giáo dục họ, giúp họ khám phá ra rằng tội lỗi hiện diện khắp nơi. Và ở trong đền thờ, lễ vật không ngừng dâng hiến lên cho Chúa để làm nguôi lòng Chúa. Nhưng cho dù đổ cả biển máu, bao nhiêu con thú vật đi nữa, cũng không hề tiêu diệt được tội lỗi. Tội lỗi vẫn còn đó. Và chính các tư tế cũng hiến dâng tế vật cho tội lỗi của chính mình, để cầu khẩn Thiên Chúa thương xót. Cho nên nghi lễ, nghi thức đâu có thanh tẩy được con tim, và đâu có ban được thần khí, tình yêu của Chúa cho con người. Chính Chúa Giêsu mới ban thần khí, tình yêu cho con người, ban sức sống cho con người, và sự tha thứ tội lỗi. Vì Ngài là Thiên Chúa, khi còn ở trên trần gian, Ngài đã ban cho kẻ bất tội thiên xuống, thả từ trên mái nhà xuống. Ngài tha thứ tội lỗi, tội con đã được tha. Rồi sau đó chúng ta thấy Ngài tha cho cả người đàn bà bị ngoại tình, bị bắt quả tang, đang phạm tội ngoại tình. Ngài không kết án, mà Ngài tha thứ. Nhưng Ngài bảo, hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Đó là điều quan trọng mà mỗi người chúng ta cần cái sự tha thứ tội lỗi của Chúa Giêsu. Chúng ta cần đến với Chúa Giêsu. Giờ đây, nơi chính Chúa Giêsu sống lại, một thế giới mới đã bắt đầu sinh ra. Và loài người vẫn còn mang tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu đã thông phần cái sự thánh thiện của Chúa bằng cách tha thứ tội lỗi và ban Thánh Thần để cho chúng ta được sống thánh thiện. Vì có Thánh Thần tình yêu của Chúa mới tác động cho chúng ta yêu mến Chúa. Tội lỗi thì được thứ tha rồi, nhưng phải thay đổi cái trái tim của chúng ta để có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự, dám hy sinh đến chết cho Ngài. Và Chúa Giêsu là một trưởng tử, là người anh cả. Ngài đã thông cái sự thánh thiện của Ngài cho chúng ta. Sự sống của Thiên Chúa, sự tha thứ của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta. Nỗi đau khổ lớn nhất của những ai tiến xa trong đời sống thiêng liêng là thấy mình chưa được hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi. Tội lỗi cứ giằng co và làm cho mình xa cách Chúa. Do đó họ cảm nhận được ơn tha tội là cái quà tặng lớn lao nhất trong cuộc sống con người mà Chúa đã ban cho giáo hội. Tội không chỉ là những lỗi phạm thường ngày của chúng ta thôi. Trong đó, cái phần sai lầm và yếu đuối là chính. Tội còn là từ chối và e sợ nộp mình cho Thiên Chúa để đầu phục ý muốn của Chúa, là đấng duy nhất có khả năng đưa chúng ta đến cuộc sống hoàn toàn trần trụi, lại hoàn toàn viên mãn. Khi tha tội cho chúng ta là người ban cho chúng ta được biết tận hiến mình cho chính Thiên Chúa. Đừng theo ý con, một vâng ý cha, để thực hiện thánh ý của Chúa Cha trong cuộc đời chúng ta. Vì Ngài tạo dựng chúng ta cho chính Chúa, chứ không phải tạo dựng con người cho vật chất, cho cái đời sống trống qua của trần gian với bao nhiêu những hưởng thụ ích kỷ, độc ác, cá nhân chủ nghĩa, mà chúng ta phải sống cái đời sống mới của tình yêu quảng đại giống Chúa Giêsu. Cho nên phải tự hiến mình, đầu phục ý muốn Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm. Và khả năng tha thứ là sức mạnh duy nhất có thể giải quyết hết những cái mối căng thẳng trong cái thế giới loài người. Nếu không tha thứ thì không nhận được sự tha thứ của Chúa. Cho dù trái tim chúng ta không dễ dàng vươn tới cái độ lượng tha thứ được đâu, nhưng thái độ dung thứ là bí quyết vô cùng quý giá mà giáo hội phải xem là tài sản độc đáo của giáo hội. Ai không biết tha thứ là không biết thương người. Khi dạy chúng ta ý thức thân phận tội lỗi của mình và thanh tẩy chúng ta khỏi tội, thì giáo hội giúp chúng ta biểu lộ một tình yêu chân chính hơn đối với người xung quanh. Chúng ta biết thân phận của mình là thân phận tội lỗi, ích kỷ và nghiêng chiều về tội lỗi. Chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi trong bí tích rửa tội, trong bí tích giải tội. Và giáo hội cho chúng ta cái cơ hội để biểu lộ cái tình yêu chân chính qua việc phục vụ những người xung quanh chúng ta và đưa mọi người đến với Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Ngài tha thứ tất cả tội lỗi cho chúng ta, và Ngài dùng qua giáo hội, qua các thừa tác viên linh mục để ban ơn tha thứ. Và chúng ta đọc tiếp để chúng ta thấy rằng khi Chúa hiện ra thiếu vắng Thôma cũng không dễ gì mà nghe các tông đồ khác kể lại mà tin. Một trong nhóm 12 tên là Thôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Thôma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Thôma: đặt ngón tay vào đây, hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Thôma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. À, thấy Thôma đòi phải có chứng cứ. Không có dễ gì mà nghe 10 tông đồ kia nói mà tin được, cho tới khi Chúa Giêsu hiện ra và Chúa nói rõ ràng quá, Thomas đã đầu phục Chúa và đã tuyên xưng niềm tin của mình: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Và qua cái cơ hội này, Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta là những người không thấy Chúa. Thấy rồi mới tin thì đâu gọi là tin nữa. Mà thấy thì là thờ lại Chúa. Còn chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta tin. Phúc cho mỗi người chúng ta. Và đó là cái hạnh phúc mà nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động trong lòng chúng ta mới có thể tin được, mới có thể đến với Chúa Giêsu được, mới có thể mở tâm hồn cho Chúa Giêsu được. Còn nếu không, không dễ gì mà chúng ta tin Chúa Giêsu được. Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Qua câu 30 của chương 20, chúng ta thấy là có nhiều điều không có ghi hết trong sách tin mừng. Và chắc chắn là ngày xưa không có thể nào mà có đủ giấy mực để mà ghi. Không có phải dễ dàng in ấn như thời đại của chúng ta. Ngày xưa người ta phải viết trên giấy papyrus, rồi cuộn tròn lại, hoặc là viết trên da, người ta thuộc da đi, rồi người ta viết, hoặc là những cái giấy papyrus của Ai Cập. Nó không có dễ dàng mà giữ lâu được. Và cũng không có nhiều giấy để mà viết. Vì người ta làm thủ công thì không có cách nào mà sản xuất nhiều giấy như ngày hôm nay được. Do đó mà chỉ viết những cái gì cần thiết để mọi người tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa. Và khi tin như vậy, chúng ta được sống đời đời với Chúa. Bởi vì nhờ tin vào Chúa Giêsu, chúng ta được biến đổi để chúng ta sống cho Chúa, chứ không phải sống cho con người tội lỗi của mình nữa, hay sống cho vật chất, hay là cái đời sống chóng qua của trần gian. Cho nên chúng ta biết rằng những gì Chúa Giêsu mặc khải còn nằm trong thánh truyền nữa, tức là truyền thống của giáo hội. Những người tín hữu đầu tiên sống là nhờ thánh truyền, nhờ lời của các tông đồ nói, chứ họ chưa có kinh thánh. Mãi cho tới năm 350 mới thu góp được và dịch ra. Từ năm 350 tới năm 402, cái thời kỳ được tự do tôn giáo. Còn trước kia là thời kỳ bị bắt hại, trước năm 312. Không có giấy mực là một, rồi còn bị bắt hại nữa. Cho nên không có thể nào mà in ấn gì được, cũng như dịch ra tiếng Hy Lạp và qua tiếng Latin. Để từ đó chúng ta mới dịch sang những cái bản văn khác mà chúng ta có kinh thánh bằng tiếng địa phương ngày hôm nay. Cho nên chúng ta tin vào thánh kinh và thánh truyền. Thiên nguyên thánh kinh không vẫn chưa có đủ tất cả để đưa chúng ta tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, và nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Rồi phần chương 21 là lần Chúa Giêsu hiện ra và trao cái quyền cho Thánh Phêrô. Sau đó Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Thomas gọi là Didimo, ông Nathanael, người Cana miền Galilee, các người con JBD và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Như vậy là bảy vị tông đồ. À, Phêrô, Thomas, Nathanael là ba vị. Hai đứa con JBD là Jacob và John, cùng với hai vị khác. Ông Simon Phêrô nói với các ông, tôi đi đánh cá đây. Tức là trở lại cái nghề cũ của họ là đi đánh cá. Các ông đáp, chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm đó họ không bắt được gì cả. Tức là suốt cả đêm, cả bảy người trên thuyền với bao nhiêu kinh nghiệm nhà nghề, nhưng mà không bắt được một con cá nào hết. Khi trời đã sáng, Đức Giê-xu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-xu. Người nói với các ông, này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời, thưa không. Người bảo các ông, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy miệng cá. Người môn đệ được Đức Giê-xu thương mến nói với ông Phêrô, Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần 100 thước. Và suốt cả đêm họ không bắt được con cá nào, cho tới khi mà tảng sáng thì thấy một người đứng ở trên bãi biển là chính Chúa Giê-xu, nhưng mà họ chưa nhận ra Chúa Giê-xu. Chúa chỉ hỏi là các anh có gì ăn không? Và họ đã không có con cá nào, cho nên họ đã đều thưa không. Và Chúa bảo thả lưới ở bên phải thì bắt được cá, và cuối cùng lưới đầy những cá lớn. Lúc đó John mới nhận ra, John là một người môn đệ sống bằng tình yêu với Chúa, yêu mến Chúa đặc biệt, cho nên ông cảm nhận ngay lập tức chính Chúa đó. Vì mẻ cá lạ lùng cũng đã từng xảy ra một lần 3 năm trước, khi mà Chúa gọi Simon Phêrô, 4 môn đệ đầu tiên, cũng mẻ cá lạ lùng. Cho nên John nhận ra ngay lập tức chính là Chúa Giê-xu đang ở trên bờ. Và khi nghe nói Chúa đó thì Simon Phêrô nhanh lắm, ông ta khoác áo vào, nhảy xuống để bơi vào ngay lập tức, tại vì còn cách khoảng 100 mét, cho nên ông bơi liền vào trong bờ để gặp Chúa của mình, thầy của mình. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-xu bảo các ông đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-xu nói, anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-xu đến, cầm lấy bánh, trao cho các ông, rồi cá cũng làm như vậy. Đó là lần thứ 3 Đức Giê-xu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Chúng ta thấy ở trong cái phần này, Đức Giê-xu đã chuẩn bị sẵn sàng hết. Chúa Giê-xu sẵn sàng cả than, cả cá, cả bánh. Và đó là cái hình ảnh mà Chúa đã làm sẵn sàng. Chúng ta chỉ đến để rước lấy mình máu của Chúa thôi. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta bàn tiệc lời của Chúa, bàn tiệc mình máu của Chúa trong thánh lễ mỗi ngày. Ở đây, Chúa Giê-xu cũng cầm lấy bánh, cầm lấy cá, mà chia sẻ với các tông đồ trong cái tình huynh đệ yêu thương. Cho nên tiệc thánh thể là một tiệc của tình yêu, tiệc của tình huynh đệ. Đến độ nếu mà đi dân của lễ mà sực nhớ có người anh em bất bình thì để của lễ lại, về làm hòa trước đã, rồi trở lại dân của lễ. Và chúng ta thấy 153 con cá, đó là tất cả cái con số các loại cá có trong biển hồ Galilee. Nó chỉ hơn 200 km vuông thôi, nhưng mà có khoảng 153 loại cá. Đó là chỉ về toàn bộ thế giới này, lưới không rách, để chỉ về sự hiệp nhất của giáo hội, sự hiệp nhất của giáo hội với Chúa Giêsu, sự hiệp nhất của toàn thể giáo hội với nhau. Vì Chúa Giêsu là đầu của thân thể. Các ông đã ngồi ăn với Chúa. Đó là một buổi sáng bên cái bếp than hồng. Và cũng chính trong cái bếp than sưởi ấm trước đó chỉ có vài tuần thôi, Phêrô đã sưởi ấm trong dinh của thượng tế và đã chối thầy ba lần. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu không có đề cập gì tới tội lỗi của Phêrô hết, mà chỉ hỏi Phêrô có yêu thầy hơn những người này không. Chúa chỉ đòi hỏi về tình yêu, bởi vì Chúa là tình yêu. Và Ngài yêu thương, Ngài đến với chúng ta, Ngài cứu độ chúng ta, Ngài đến để trao ban, đến chết trên thập giá. Và Ngài muốn tất cả chúng ta đáp trả bằng tình yêu với Chúa, và đặc biệt là những người lãnh đạo giáo hội. Cho nên trước khi trao quyền cho bất cứ ai, đều đặt vấn đề là có yêu mến thầy hơn những người này không? Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon, con Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon, con Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon, con Gioan, anh có mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu đáp: "Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật thầy bảo cho anh biết, lúc anh còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy mà đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, người bảo ông hãy theo thầy. Trong cái phần từ câu 15, 19 này chúng ta thấy là Phêrô đã tuyên xưng cái tình yêu với Chúa Kitô ba lần. Và mỗi lần Chúa đều giao chăm sóc chiên con, chăm sóc chiên mẹ. Vì yêu thầy thì phải làm việc cho thầy. Yêu Chúa Giêsu thì làm việc cho Chúa, làm vinh danh Chúa, làm tất cả những gì mà Chúa muốn. Vì Chúa đã làm tất cả cho chúng ta rồi. Và Chúa báo trước về cái chết của Phêrô. Phêrô sẽ chết trên đồi Vatican. Và nơi đó có ngôi mộ của Thánh Phêrô. Để rồi tất cả các vị giáo hoàng cũng chôn chung quanh, và từ đó lên đền thờ Thánh Phêrô tại Roma. khi về già anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Rồi ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh? Còn anh hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến thì việc gì đến anh. Cho nên khi Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô và Phêrô có nhiệm vụ chăm sóc hội thánh của Chúa, qua đó Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho chúng ta phải có thái độ phục tùng những người kế vị thánh Phêrô. Chúng ta tự nguyện phục tùng không phải vì các mục tử luôn luôn là những người tài đức và không bị sai lầm đâu, nhưng là vì các ngài có một nhiệm vụ tối cần là thực thi quyền bính mà Chúa trao. Chúng ta tin rằng trong lịch sử các ngài là những người kế vị các môn đồ, và vì lễ đó các ngài nhận lãnh từ Thiên Chúa sứ mạng chăn dắt đoàn chiên, cho nên phải lo cho đoàn chiên. Tin mừng kết thúc với cái lời tuyên báo về hai cái số phận của Phêrô và của Gioan. Thánh Phêrô sẽ tử đạo tại Roma, có lẽ khoảng năm 67 hay 66. Còn Thánh Gioan thì mãi ta tới sau năm 90. Và người ta cũng có người nói rằng là sống cho tới 100 năm, tức là từ Chúa Giêsu cho tới năm 100, cũng khoảng trên 90 tuổi. Ông là người cuối cùng trong số các nhân chứng của các tông đồ, nhân chứng về tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Và nhiều người vẫn nghĩ là ông sẽ không chết trước khi Chúa lại đến. Đó là lý do tại sao tin mừng nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không có hứa như vậy. Bởi vì cuối cùng Gioan cũng phải ra đi, chứ Gioan không có thể sống mãi được, vì Chúa có chương trình cho mỗi người. Và kết luận, chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm, nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các khách viết ra. Đó là cái phần mà sau khi Gioan đã chết thì có thể là môn đệ của Gioan đã viết thêm vào. Là chính môn đệ này đã làm chứng về những điều này và viết xuống. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực, lời chứng của chính Gioan là xác thực. Và dĩ nhiên là cũng lặp lại ở câu 30 của chương, cuối chương 20, là không có viết hết từng điều một thì không có đủ chỗ để mà viết mà chứa cho hết được. Và qua tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta thấy là Chúa Giêsu thực sự là vua tình yêu, đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, để chúng ta được sống trong tình yêu của Chúa. Và Ngài đã sắp xếp một giáo hội. Ngài cũng đòi hỏi về tình yêu, đòi hỏi Phêrô và những người kế vị, những người nhận lãnh quyền từ nơi Chúa là để phục vụ, chứ không phải được phục vụ, và phục vụ trong tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô. Vì vậy mà Chúa Giêsu không đòi hỏi một bằng cấp, một kinh nghiệm nào, mà Ngài chỉ đòi hỏi con có yêu mến thầy hơn những người này không? Yêu thì nhận lãnh sứ mạng của Chúa giao. mà không yêu thì không có thể nào lãnh nhận được. Chúa không chọn John. John đã yêu mến Chúa rồi. Nhưng ở đây, Chúa chọn Phêrô lãnh đạo giáo hội và đòi Phêrô một cái tình yêu đích thực và tuyên xưng rõ ràng để Chúa giao cái trách nhiệm cho Phêrô và tất cả người kế vị. Chúa Giêsu là Thiên Chúa từ đời đời mà John đã làm chứng ngôi lời là Thiên Chúa từ đời đời. Không có Ngài, chẳng có vật chi được tạo thành. Nhưng mà Ngài đã nhập thể vào trần gian. Đến độ Phi-la-tô cũng không nhận ra một Thiên Chúa đang ở trước mặt ông. Ông vẫn xử án này là người. Và cả những người lãnh đạo Do Thái giáo cũng không nhận ra. Nhưng cuối cùng là Chúa đã sống lại vinh quang và Ngài đã giao cho các tông đồ và mỗi người chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Giêsu phục sinh là Thiên Chúa đích thực ở trên thế giới này, là Thiên Chúa cứu độ cho toàn thể nhân loại, phúc cho những ai không thấy mà tin. Và lời chứng của giáo hội là lời chứng đích thực bằng máu của các thánh tông đồ, bằng máu của thánh tử đạo. Và chúng ta tin rằng Chúa Thánh Thần ở trên giáo hội và ở trên trong lòng của tất cả những ai thành tâm thiện chí sẽ nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa và để được ơn cứu độ. Amen. Và chúng ta kết thúc bốn phúc âm ở đây để chúng ta sẽ tiếp tục học tông đồ công vụ, các thư của Thánh Phaolô, Phêrô, Gioan, Giacôbê, thư của Giuđa Tadeo và cuốn cuối cùng là sách Khải Huyền.